Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 4 năm 2014. Nhật Bản dồn trinh sát cơ xuống phía Nam đề phòng Trung Quốc. Tại Miến Điện, xung đột võ trang ở bang Kachin làm 22 người thiệt mạng. 4 người chết trong một vụ nổ súng tại Slavyansk, miền đông Ukraine. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, Mỹ đưa quân tới Ba Lan và Estonia. 4 con tin Pháp vừa được hồi hương tố cáo tình trạng bị giam cầm khắc nghiệt ở Syria. Kính thưa quý vị, quân đội Nhật Bản vừa quyết định tăng cường năng lực giám sát trên không và trên biển tại khu vực phía nam quần đảo Okinawa. Theo hãng tin Nhật Chichi và Kyodo vào hôm nay, một phi đội gồm 4 máy bay trinh sát cảnh báo sớm vừa được triển khai tại căn cứ không quân Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa. Việc dồn lực lượng trinh sát xuống miền nam nằm trong chiến lược tăng cường phòng thủ trong bối cảnh tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư với Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên mà chính quyền Nhật Bản cho triển khai loại phi cơ do thám này trên đảo Okinawa. Theo hãng tin Kyodo phát biểu trong một buổi lễ xuất quân tại Naha, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isonori Onodera xác định rằng Tokyo đang phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm với việc Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Còn theo hãng tin Gigi, ông Onodera đã nói thêm, xin trích, phi đội bao gồm 4 chiếc máy bay được triển khai để bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản trên đất liền, trên biển và trên không, hết lời dẫn. Trinh sát cơ E-2C là loại máy bay cảnh báo sớm trên không được trang bị hệ thống radar hiện đại, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Không quân Nhật Bản hiện chỉ có 13 máy bay loại này đặt căn cứ tại Misawa, miền Bắc nước Nhật, 4 trong số đó như vậy đã được chuyển xuống Naha. Công việc của các phi cơ trinh sát ở miền Nam được coi như sẽ không thiếu, vào lúc Trung Quốc thường xuyên cho tàu và cả máy bay thâm nhập vào không phận và hải phận Nhật Bản quanh đảo Senkaku điếu ngư trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho biết là từ tháng Giêng đến tháng 3 vừa qua, Nhật Bản đã phải cho chiến đấu cơ cất cánh 415 lần khi được tin máy bay quân sự Trung Quốc đến hoạt động gần không phận Nhật trong khu vực. Việc triển khai trinh sát cơ E-2C tại Naha được xúc tiến đồng thời với việc khởi công xây dựng một đài radar trên đảo Yonaguni để theo dõi hoạt động của tàu thuyền và máy bay trong khu vực nhạy cảm này của Biển Hoa Đông. Yonaguni chỉ cách quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc khoảng 150 km về phía tây nam.
Vừa phải lo mặt trận phía nam đề phòng Trung Quốc, Nhật Bản cũng phải quan tâm bảo vệ phía bắc đối phó với Nga. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho rằng phi cơ quân sự Nga gia tăng một cách xin trích không bình thường các phi vụ bay sát không phận Nhật Bản trong những ngày gần đây.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định là cho đến ngày hôm qua và trong vòng 7 ngày liên tiếp, lực lượng phòng không đã phải điều máy bay chiến đấu chặn đuổi máy bay quân sự của Nga bay dọc theo quần đảo Nhật Bản. Chỉ nội trong ngày thứ Sáu 18 tháng 4 chẳng hạn thì 6 chiếc oanh tạc cơ của Nga loại Tu-95 đã bay song song 2 chiếc một và một cặp đã bay lượn trên bầu trời đảo Okinawa trước khi tiếp tục bay về phía bắc dọc bờ biển Thái Bình Dương. Vẫn theo nguồn tin trên thì 2 cặp oanh tạc cơ của Nga còn lại đã bay ngang qua vùng biển Nhật Bản nhưng không xâm phạm không phận của nước Nhật, đang có mặt tại thành phố Okinawa để dự lễ ra mắt một phi đội trinh sát cảnh báo sáng nay. Bộ trưởng Quốc phòng Onodera cho rằng phía Nga đang thực hiện những chuyến bay quân sự mà Nhật Bản coi là không bình thường và đây là điều chưa từng xảy ra, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hết lời dẫn, phía Nhật cho rằng ý đồ của Nga không rõ ràng và quan chức quốc phòng Nhật Bản đang công tác tại Nga sẽ cố gắng làm sáng tỏ vấn đề, Nhật Bản theo dõi chặt chẽ tình hình.
Còn tại Hàn Quốc, cho tới sáng nay, nhân viên cứu hộ mới vớt được 19 xác nạn nhân trong vụ đắm phà Sewol xảy ra cách nay 4 ngày. Do thời tiết xấu, 3 ngày sau tai nạn, 500 thợ lặn mới vào được bên trong phà và bắt đầu công tác tìm kiếm nạn nhân. theo các số liệu mới nhất, vụ chìm phà Sewol làm 58 người chết và 244 người mất tích. Thông tín viên RFI từ Seoul Frederic Ojakias cho biết thêm chi tiết.
Le décompte macabre continue, insoutenable, au fur et à mesure que des corps sont tirés hors de l'épave par les plongeurs.
Những con số kinh hoàng vẫn tiếp tục rơi xuống, cùng với công tác tìm kiếm, cùng với số thi hài mà giới thợ lặn tìm thấy và đưa ra được khỏi chiếc phà đã bị chìm. Vào hôm qua, toán thợ lặn đã phải đập vỡ cửa kính của khoang tàu, họ dùng dây thừng để thăm dò khu vực bên trong phà, tối như bưng lấy mắt. Các chuyên gia cho rằng không có hy vọng tìm được những hành khách còn sống sót hơn 72 giờ sau tai họa. Nhất là nước biển ở Hoàng Hải vào thời điểm này đang rất lạnh, toán cứu hộ dự trù là họ sẽ răng lưới chung quanh xác phà, đề phòng chuyện xác các nạn nhân bị nước cuốn đi xa. Tối ngày hôm qua, một người lính Hàn Quốc tham gia vào chiến dịch tìm kiếm nạn nhân phà Sewol đã bị thương nặng và sau đó viên lính này đã qua đời. Ở trên bờ thì gia đình các nạn nhân đang vô cùng tuyệt vọng sau 5 ngày ròng rã chờ đợi. Họ chỉ còn biết chờ để nhận diện thi hài của thân nhân mà thôi. Nhiều người đã bày tỏ sự căm phẫn và họ đã chỉ trích chính phủ thiếu sót trong vụ này. Thậm chí đôi khi xảy ra xô xát giữa gia đình các nạn nhân với cảnh sát Hàn Quốc. Gần 600 thợ lặn và 200 chiếc tàu đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều buổi lễ thắp nến được tổ chức rải rác khắp nơi trên lãnh thổ Hàn Quốc. Thế còn tại thủ đô Seoul thì sáng nay một số gia đình bắt đầu tổ chức tang lễ cho con em họ. Đấy là những học sinh trung học đã mất tích trong vụ đám phà.
À Seoul, les premières funérailles pour les lycéens disparus ont eu lieu ce matin. Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Lùi xuống Nam Bán Cầu, công cuộc tìm kiếm xác chiếc phi cơ Malaysia bị tình nghi nằm dưới đáy Ấn Độ Dương ngoài khơi nước Úc. Hôm nay bước qua ngày thứ 44, mọi hy vọng hiện tập trung vào một khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông và các manh mối mà chiếc tàu lặn tự động Bluefin có thể tìm được. Với công việc rà soát đáy biển khu vực sắp hoàn tất, giới tìm kiếm đã quyết định mở rộng tầm hoạt động của phương tiện đang sử dụng.
Theo Trung tâm Điều phối Chiến dịch Tìm kiếm, vào hôm nay, chiếc tàu ngầm không người lái Bluefin 21 sẽ thực hiện chuyến lặn thứ 8, cũng với nhiệm vụ rà soát một vùng đáy biển Ấn Độ Dương cách thành phố Perth của Úc khoảng 2.000 km. Các dữ liệu ghi nhận trong 7 chuyến công tác vừa qua, kể cả hai lần đầu tiên phải trồi lên giữa chừng, đều không mang lại manh mối có ý nghĩa nào cho cuộc tìm kiếm. Khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông được khoanh lại để tìm kiếm chính là nơi được cho là điểm xuất phát của một trong 4 tín hiệu ghi nhận được trong thời gian trước đây, tình nghi là của hộp đen trên chiếc phi cơ bị nạn. Đây là một vùng có diện tích tương đương với một thành phố, tức là không rộng lớn lắm. Vì vậy, giới chỉ huy công việc tìm kiếm hôm nay nhắc lại rằng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động của chiếc Bluefin, thì công việc rà soát toàn bộ khu vực này có thể được hoàn tất trong vòng một tuần. Tuy nhiên, các quan chức hữu trách tỏ ý rất thận trọng, không cho biết là họ có hy vọng hay không về kết quả công việc tìm kiếm, cũng như không cho biết là sẽ tính đến phương án nào khác nếu công việc rà soát đáy biển hiện thời không có kết quả. Dẫu sao thì các chuyên gia kỹ thuật đã tìm cách nới rộng tầm hoạt động của chiếc Bluefin. Theo hãng tin Úc ABC, cho đến gần đây, chiếc tàu ngầm đã được lập trình để có thể lặn xuống độ sâu tối đa là 4.500 mét. Vượt qua mức an toàn này là chiếc tàu tự động trồi lên. Tuy nhiên, do việc vùng tìm kiếm có những chỗ trũng có độ sâu hơn 4.500 mét, chiếc Bluefin đã được lập trình trở lại vào hôm qua, 19 tháng 4, đã đạt độ sâu 4.695 mét, một kỷ lục chưa từng thấy.
Trở ngược lên vùng Đông Nam Á, quân đội Miến Điện vào hôm nay thông báo các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy tại bang Kachin ở phía Bắc từ đầu tháng 4 đến nay đã làm ít nhất 22 người chết. Hậu quả là viễn cảnh một cuộc ngừng bắn ngày càng xa vời.
Bang Kachin nằm sát biên giới chung với Trung Quốc là nơi vẫn diễn ra cuộc nội chiến ác liệt tại Miến Điện. Hàng chục ngàn người đã phải đi sơ tán và đây là điểm đen trong bản tổng kết của chính phủ dân sự Miến Điện. Theo thông báo của quân đội được nhật báo Miawadi đăng tải, thì từ đầu tháng 4 tới nay, 8 binh sĩ Miến Điện, trong đó có một sĩ quan đã tử trận. Quân đội cũng đã tìm thấy xác của 14 chiến binh thuộc quân đội Kachin độc lập Kia. Đây là một trong những nhóm vũ trang nổi dậy lớn nhất tại Miến Điện. Theo các nguồn tin từ Kachin, do chiến sự, hàng chục ngàn người đã phải chạy lên sát vùng biên giới với Trung Quốc để lánh nạn. theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, số người chạy nạn lên đến khoảng 100.000. Các vụ đọ súng giữa quân đội và lực lượng Kia đã tái bùng phát từ tháng 6 năm 2011 sau 17 năm hưu chiến. Các cuộc xung đột giữa chính quyền và các cộng đồng thiểu số nổ ra từ năm 1948 khi Miến Điện giành được độc lập. Sau khi chính quyền quân sự độc tài giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính phủ dân sự Miến Điện đã ký thỏa thuận ngưng bắn với các nhóm nổi dậy chính thuộc các sắc tộc thiểu số. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với sắc tộc Kachin vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Sau hàng chục cuộc gặp không mang lại kết quả, vào tháng 5 năm ngoái, chính phủ Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kachin đã đạt được đồng thuận về một kế hoạch chấm dứt xung đột và được đánh giá là một bước tiến lớn, cho phép ký kết một thỏa thuận ngưng bắn trên phạm vi toàn quốc. Một cuộc gặp được dự kiến vào tháng 5 tới đây, nhưng do các cuộc xung đột vũ trang vừa qua, kế hoạch này có thể bị hoãn lại. Chính phủ của Tổng thống Thein Sein từ tháng 3 năm 2011 đến nay đã thực hiện một chương trình cải cách ngoạn mục và được quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên, các vụ xung đột vũ trang tại bang Kachin cũng như làn sóng bạo lực giữa những người theo đạo Hồi và cộng đồng Phật giáo đã làm giảm bớt sự lạc quan của cộng đồng quốc tế về tình hình Miến Điện.
Tại châu Âu, tình hình Ukraine vẫn nóng bỏng. 4 người bị bắn chết gần một chốt kiểm soát gần Slavyansk, miền đông Ukraine vào sáng sớm hôm nay. Trong số các nạn nhân, có 3 người thuộc thành phần thân Nga. 3 ngày sau thỏa thuận Geneva, tình hình ở Ukraine vẫn bế tắc. Phe ly khai thân Nga chiếm đóng toàn bộ các trụ sở của thành phố Slavyansk và cương quyết từ chối buông súng. Thông tín viên RFI Anastasia Bikiu tường thuật từ Donetsk.
Hai chiếc xe cháy rụi nằm bên vệ đường, trước mắt những thông tin duy nhất có được do các nhân chứng tại chỗ, và họ đều là những thành phần thân Nga cung cấp. Đài truyền hình nhà nước Nga là cơ quan truyền thông đầu tiên đã đưa tin về vụ nổ súng sáng nay ở gần thành phố Slavyansk. Do vậy, tin này cần phải được xử lý một cách hết sức thận trọng. Một nhân chứng tự khẳng định là đã có mặt tại chỗ khi xảy ra vụ nổ súng nói trên. Theo lời ông thì 4 chiếc xe hơi với khoảng 20 kẻ tấn công đã dùng súng tự động bắn vào các thành phần thân Nga đang canh giữ một trạm kiểm soát trên con lộ nằm ở phía tây thành phố Slavyansk. Đây là một thành phố cách Donetsk khoảng chừng 100 cây số và đã bị phe thân Nga kiểm soát. Người đứng đầu cơ quan hành chính vừa được dựng lên tại Slavyansk và ủng hộ những người ly khai cho hay là vụ tấn công gây tử vong cho 4 người. 3 trong số đó là những người dân địa phương và người thứ tư là kẻ tấn công. Về phần mình, nguồn tin bệnh viện thông báo có 4 người bị thương và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các phương tiện truyền thông của Nga nói tới kịch bản là các nhóm cực đoan ở miền tây Ukraine đã thực hiện vụ tấn công. Vẫn theo các nguồn tin này, tại chỗ người ta đã tìm thấy từ thuốc nổ đến vũ khí và cả bản đồ không phận thành phố trên những chiếc xe của nhóm võ trang tiến hành vụ nổ súng nói trên. Trước mắt thì chính quyền Kiev vẫn chưa lên tiếng.
Pour le moment, les autorités de Kiev gardent le silence. Boris Vichit, Anastasia Bekio, Donetsk, RFI.
Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine chưa tới hồi kết, Washington xác định là chuẩn bị tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Trung và Đông Âu. Kế hoạch cụ thể sắp được công bố. Theo một số nguồn tin Mỹ, Hoa Kỳ chuẩn bị đưa từ 150 đến 175 lính đến khu vực tham gia các cuộc thao diễn quân sự với các đồng minh Ba Lan và Estonia. Jean-Louis Pourté, thông tín viên RFI, tường trình từ Washington.
Thomas Simoniak avait déclaré au quotidien américain que le Pentagone préparait l'envoi de forces en Pologne et dans
Thomas Simoniak cách nay 2 ngày trả lời báo Mỹ Washington Post đã cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị gửi quân sang Ba Lan và các nước vùng Baltic. Tin trên đã được một quan chức Hoa Kỳ xác nhận và cho biết thêm là lính Mỹ sẽ được điều tới Estonia và Ba Lan. Sau cuộc tiếp xúc giữa ông Thomas Simoniak và đồng nghiệp Mỹ Chuck Hagan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, ông John Kirby, khẳng định Hoa Kỳ tham gia tập trận cùng với các đồng minh Đông Âu nhằm tăng cường khả năng ứng phó trên bộ, trên không và trên biển. Một số hoạt động trong các cuộc thao diễn quân sự đó sẽ được quyết định song phương giữa phía Hoa Kỳ với các đồng minh trong NATO. Một số khác sẽ do chính các thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành. Trên thực tế, quyết định nói trên của Washington nhằm trấn an các nước Đông Âu đang rất lo ngại trước những diễn biến tình hình tại Ukraine và những quốc gia đó đang tự hỏi liệu họ sẽ có được Hoa Kỳ hỗ trợ hay không trong trường hợp cần thiết. Các quốc gia vùng Baltic đặc biệt đang rất lo lắng. Họ đã gia nhập khối NATO từ năm 2004 và luôn trong thế khó xử vì muốn tránh chọc giận ông Putin. Kể từ sau vụ Nga thôn tính vùng tự trị Crimea của Ukraine, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã phải xem xét lại chính sách của mình và đang có khuynh hướng tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu bằng cách gửi máy bay và tàu tuần duyên đến vùng này nhiều hơn. Việc Mỹ điều quân dù chỉ rất khiêm tốn về mặt số lượng sang Ba Lan và Estonia là đáp ứng nguyện vọng của ông James Jeffrey, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq, trong tuần phát biểu trên nhật báo Washington Post. Ông này chủ trương Mỹ nên triển khai lực lượng trên bộ để gửi đi một tín hiệu mạnh đến đối phương. Theo ông Jeffrey, đưa quân đội đến hiện trường là một biện pháp có hiệu quả hơn, đáng sợ hơn là việc triển khai máy bay tiêm kích hay khu trục hạ để thị oai.
Car elles occupent le terrain. Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Về nước Pháp, bốn con tin người Pháp vừa được hồi hương vào hôm nay tố cáo tình trạng bị giam cầm khắc nghiệt tại Syria. Họ là bốn nhà báo đã bị nhóm nổi dậy Syria mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và vùng Cận Đông, được coi là thành phần cực đoan nhất trong các nhóm thánh chiến ở Syria, bắt cóc vào những thời điểm khác nhau. Nhà báo kỳ cựu DJ François, 53 tuổi, trả lời báo chí khi về đến Pháp hôm nay, đã nói đến những điều kiện giam giữ khắc nghiệt và đôi khi tàn bạo mà nhóm nhà báo Pháp phải chịu đựng. Một ví dụ được ông nêu bật là trong 10 tháng rưỡi bị bắt làm con tin, các phóng viên Pháp đã bị giam đến 10 tháng dưới hầm, không được thấy ánh sáng ban ngày, và có đến một tháng rưỡi cả bốn người bị xiềng vào nhau. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp của RFI Comment vont les affaires với bài số 8, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với chủ đề Đến Paris xem viện bảo tàng điêu khắc Rodin.
Viếng thăm hàng năm, Musée Rodin lọt vào danh sách 10 viện bảo tàng quan trọng nhất thủ đô Pháp. Nằm ở Paris quận 7, cách điện Invalides vài trăm thước, viện bảo tàng này giống như một tòa dinh thự, tọa lạc trong một khu vườn trồng nhiều cây xanh. Kho lưu trữ của Musée Rodin lại thuộc vào hàng nhất nhì nước Pháp, với hơn 30.000 tác phẩm đủ loại. Được khánh thành vào năm 1919, tức là 2 năm sau ngày nhà điêu khắc Auguste Rodin qua đời, viện bảo tàng chủ yếu bảo tồn và trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ bậc thầy. Sinh thời, Rodin đã nổi danh như một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành điêu khắc. Theo đánh giá của viện bảo tàng Met, tức là chữ viết tắt của Metropolitan Museum tại New York, trong số 10 pho tượng nổi tiếng nhất trên thế giới, có đến 3 bức là nằm trong tay của viện bảo tàng Rodin. Lừng danh hơn cả là bức điêu khắc Le Penseur, người suy tư, ở trong thế ngồi chống cằm trầm ngâm suy ngẫm. Kế đến là bức tượng Le Baiser, nụ hôn, qua đó một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm, cuốn quýt ghi chặt, vòng tay tha thiết. Bức thứ ba mang từ đề L'Âge des Reins, thời đại đồng thau, thể hiện cho sự khỏe khoắn, rắn rỏi của tuổi trẻ, qua hình tượng của một thanh niên khỏa thân.
Khác với truyền thống của trường phái cổ điển, những bức điêu khắc của Rodin không dùng nét tiểu tiết, chạm khắc tinh xảo. Đá cứng vẫn mềm nhờ bàn tay chạm trổ của con người để mô tả ngoại hình tột cùng cân đối, tuyệt đỉnh hài hòa, mà lại nhào nặn cơ thể con người một cách tinh tế, hiện thực để diễn đạt sắc thần và trạng thái nội tâm. Bằng hoa cương, ngọc thạch, đất nung hay đồng sắt, các bức điêu khắc của Rodin gọi là tượng nhưng lại sinh động như thật. có thêm chiều sâu tư tưởng, tiềm tàng sức sống mãnh liệt. Đến thăm viện bảo tàng Khoda, du khách sẽ được xem ba bức tuyệt tác này trong số cả ngàn tác phẩm được trưng bày. Nhưng nghệ thuật và tư tưởng sáng tạo của Khoda không chỉ dừng lại ở các pho tượng và các bức phù điêu, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nữa. Theo như lời giải thích của cô Nadine Leni, ủy viên điều hành viện bảo tàng Khoda.
Rodin est enfermé très souvent dans une image de grand artiste du 19e, symboliste, alors que c'est quelqu'un qui a une œuvre multiple.
Nhắc đến nhà điêu khắc Auguste Rodin, người ta chỉ nghĩ tới hình ảnh của một nghệ sĩ lớn của thế kỷ thứ 19 thuộc trường phái biểu tượng. Tên tuổi của ông gắn liền với những tuyệt tác như pho tượng người suy tư, nụ hôn, loạt bức phù điêu mang tên là Cổng địa ngục, gợi hứng từ tác phẩm thần khúc của nhà thần học Dante. Nhưng thật ra sự nghiệp sáng tác của Rodin rất đa dạng, ngoài điêu khắc còn bao trùm các lĩnh vực như hội họa, kiến trúc, trang trí và bất ngờ hơn nữa là nhiếp ảnh. Trong lĩnh vực hội họa chẳng hạn, viện bảo tàng Rodin hiện lưu trữ khoảng 8.000 tác phẩm của ông, chủ yếu là các tấm tranh chân dung, các bức phác họa và các bức vẽ phong cảnh. Lúc sinh tiền, Rodin còn là một nhà sưu tầm đồ cổ. Ông yêu chuộng các báu vật đến từ Hy Lạp, Ai Cập, Trung Đông. Viện bảo tàng Rodin hiện có khoảng 7.000 món cổ vật như vậy và chỉ trưng bày 1/10 bộ sưu tập của ông. Kế đến nữa là có nghệ thuật nhiếp ảnh, và ít ai biết rằng sinh thời nhà điêu khắc Rodin rất say mê bộ môn này. Số là Rodin sinh ra và lớn lên hầu như cùng thời với phát minh của ngành nhiếp ảnh. Kể từ những năm 1880 trở đi, Rodin hợp tác với nhiều nhà nhiếp ảnh nổi danh thời đó, và đa số những người này thuộc phong trào Pictorialism. Theo đó, họ quan tâm đến các hiệu ứng nghệ thuật của nhiếp ảnh nhiều hơn là đề tài hay nhân vật được chụp ảnh. Hiện nay có khoảng 8.000 bức ảnh chụp như vậy trong kho lưu trữ của Viện Bảo tàng. Tất cả những điều đó cho thấy là nhà điêu khắc Khoda trước khi trở thành một nghệ sĩ tiên phong đã am tường về thế giới xung quanh mình. Tác phẩm của ông không chỉ phản ánh cái thời mà ông đang sống, mà còn cọ xát để mở ra nhiều cuộc đối thoại với các lĩnh vực nghệ thuật khác. Có lẽ cũng vì vậy mà Khoda còn được mệnh danh là nhà điêu khắc nối liền nhiều thời đại.
Nằm ở trong khuôn viên gần ngay lối vào của cửa viện bảo tàng, chễm chệ bức tượng điêu khắc vô cùng nổi tiếng của Rodin mang tựa đề Le Penseur, người suy tư. Nguyên gốc pho tượng nằm tại Paris, trong khi nhiều phiên bản khác thì được đặt tại các viện bảo tàng trên thế giới, cộng thêm một bức khác nữa được dựng trên mộ phần của Rodin theo như lời di chúc của ông. Theo ông Dominique Vieville, giám đốc Viện Bảo tàng Khoda, chiều sâu của tác phẩm này đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này, cho dù họ có nối bước bậc thầy hay không.
Rodin comme un grand moment de la création en matière de sculpture qui a été beaucoup plus regardé par les artistes qu'ils ne l'ont dit souvent. Il y a eu une exposition à Orsay qui s'appelait Oublier Rodin.
Nhà điêu khắc Rodin, qua những đỉnh cao sáng tác của ông, đã gợi hứng cho nhiều thế hệ đi sau. Một số nghệ sĩ nổi tiếng thời nay công nhận tầm ảnh hưởng trực tiếp của tác giả bậc thầy trong lối điêu khắc của họ. Một số khác tuy không thừa nhận tầm ảnh hưởng này, nhưng họ cũng rất khâm phục tính chất hiện đại trong các tác phẩm của Khoda, đặc biệt là trong loạt tác phẩm Cổng địa ngục. Chẳng hạn như cách đây 2 năm, Viện Bảo tàng Orsay đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tựa đề Oublie Khoda, có nghĩa là Hãy quên Khoda, cho thấy là trong giai đoạn 10 năm, từ 1905 đến 1914, các nhà điêu khắc sống ở Paris vào thời đó như Mayol, Brancusi, Lambrecht đã tìm cách thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Rodin để đi tìm cho mình một ngôn ngữ khác trong ngành điêu khắc. Điều đó không có nghĩa là tầng lớp nghệ sĩ này đoạn tuyệt với quá khứ hay chối bỏ giá trị của các tác phẩm đi trước. Ngược lại, theo tôi nghĩ, họ phải thấu hiểu nghệ thuật của Rodin để rồi từ đó có thể sáng chế ra cho mình một phương thức mới, một ngôn ngữ khác. Mãi đến sau đề nghị Thế chiến, nhiều nghệ sĩ thời đó mới dần dần nối lại với tư tưởng sáng tạo của Rodin. Gần đây hơn nữa, các nghệ sĩ thời nay có nhiều nét gần giống với Rodin trong cách tiếp cận nghệ thuật, dù đó là hội họa, video, trang trí hay sắp đặt. Hình tượng của cơ thể con người ở đây không được thể hiện theo lối phản ánh đơn thuần, tái tạo theo kiểu sao chép thực tế. Tác một pho tượng hay chụp một tấm ảnh không phải là để phản ánh y hệt những gì con mắt trông thấy, mà là để diễn đạt cảm xúc chân thật trong khoảnh khắc. Cũng nhờ vào cái tư tưởng này mà tác giả Rodin được xem như là người đã khai phóng nghệ thuật điêu khắc hiện đại.
Tuy có đủ các tác phẩm để có thể luân phiên cách trưng bày, thế nhưng Viện Bảo tàng Rodin không chỉ dựng triển lãm với các tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp mà còn mở cửa tiếp đón nhiều nghệ sĩ quốc tế thời nay. Theo cô Amélie Lava, quản đốc kho lưu trữ, thì tính chất hiện đại trong các bức điêu khắc của Rodin càng rõ nét khi tác phẩm của ông được trưng bày song song và được đối chiếu so sánh với các tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Le projet n'est pas du tout de situer des artistes dans l'affiliation d'un sculpteur. L'idée, c'est plus de faire des croisements à travers les temps, en fait, et de se dire qu'il y a à travers l'histoire des espèces de rémanence, de répétition de l'histoire peut-être.
Khi xúc tiến một dự án triển lãm, điều quan trọng đối với chúng tôi không hẳn là trưng bày bộ sưu tập của Rodin cùng với các tác phẩm của những nghệ sĩ đi sau, được gọi là xứng đáng thừa cái bậc thầy. Mục tiêu của chúng tôi là đối chiếu Rodin với nhiều nghệ sĩ khác, và họ không nhất thiết là phải cùng thời hay theo cùng một trường phái. Bằng cách đó, ban tổ chức triển lãm muốn cho thấy lịch sử nghệ thuật lặp lại theo từng chu kỳ. Hai nghệ sĩ không sống cùng thời, đôi khi họ có thể cách nhau đến nhiều thế kỷ, nhưng họ lại có những ý tưởng sáng tạo giống nhau. Họ có thể không sử dụng cùng một chất liệu, nhưng trong sáng tác lại đề cập đến cùng một chủ đề. Chẳng hạn như tác giả đương đại người Mỹ Bruce Nauman vừa thử nghiệm nghệ thuật sắp đặt, phim video kết hợp với hội họa và kiến trúc. Do tốt nghiệp ngành toán học, cho nên các tác phẩm điêu khắc của Bruce Nauman thường sử dụng các khối hình học, dùng những chất liệu tổng hợp nhân tạo như nhựa mũ, plastic, ni lông. Có thể nói là các tác phẩm của ông chẳng ăn nhập gì với các bức điêu khắc của Auguste Rodin. Nhưng thật ra, họ lại đề cập đến cùng một chủ đề, sự dằn vặt rầy rứt trong tâm trí con người, và xa hơn nữa là sự chiêm nghiệm, suy ngẫm về thân phận của con người nói chung. Ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cả hai nghệ sĩ này cùng tìm cách diễn đạt điều làm cho họ trăn trở suy tư. Hình thức có thể rất khác, nhưng nội dung vẫn có giá trị do tính phổ quát của nó. Trường hợp điển hình là tác phẩm Người suy tư. Pho tượng này có thể được chiêm ngưỡng như một tác phẩm độc lập, nhưng thật ra ban đầu đó là một chi tiết trong loạt tác phẩm Cổng địa ngục. Trong tác phẩm đầu tiên mang tựa đề Les Trois Ombres, ba bóng người, nhà điêu khắc Rodin tạc hình ba người đàn ông xung quanh lại thành vòng tròn. Cả ba người này được cúi đầu hướng nhìn xuống phía dưới, nơi mà những con người đang bị xô vào địa ngục. Ở phía bên trên là bức tượng khổng lồ của một con người đang chìm đắm suy tư, tìm câu giải đáp cho thân phận của chính mình. Tuy chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phục hưng, nhưng lần đầu tiên trong ngành điêu khắc, người ta mới thấy được cái tư thế ngồi chống cằm như vậy. Toàn bộ bức tượng thể hiện cho sự trầm ngâm suy ngẫm, từ cử chỉ điều bộ cho đến dáng vẻ nét mặt. Uy tín của tác phẩm này có thể giải thích vì sao khi đến thăm thủ đô Paris, ngoài bức tranh La Joconde trưng bày ở cung điện Louvre, du khách nước ngoài còn muốn xem tận mắt bức tượng Người suy tư.
Thank you.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản dồn phi cơ trinh sát xuống phía Nam đề phòng Trung Quốc. Tại Miến Điện, xung đột vũ trang ở bang Kharkiv làm 22 người thiệt mạng. 4 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại Slavyansk ở miền đông Ukraine. Do khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ đưa quân tới Ba Lan và Estonia. 4 con tin người Pháp vừa được hồi hương tố cáo tình trạng họ bị giam cầm khắc nghiệt tại Syria. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là bài học tiếng Pháp của RFI. Hôm nay chúng tôi phát lại giáo trình Comment vont les affaires, bài số 8.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 8. Một người thụy sĩ tại công ty Paragem. Tôi đang nói chuyện với chị Françoise Vittel, thì ông Barnier của công ty thụy sĩ Barnier đến. Ông Barnier chiếm đặc quyền phân phối sản phẩm Paragem tại Thụy Sĩ. Nhưng cơ hội ghé ngang qua Paris, ông ta đến thăm bà Leblanc và cũng có lẽ là để gặp Isabelle Mercier. Ông ta đã gặp cô ấy mấy lần tại Thụy Sĩ và hình như đã dành cho Isabelle nhiều tình cảm đấy. Điều đó sau này tôi mới biết.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Je suis monsieur Barnier de la société suisse Barnier. J'ai rendez-vous avec madame Leblanc.
Monsieur Barnier. Oh, oui, c'est exact monsieur. Vous avez rendez-vous avec madame Leblanc à 9h30. Un instant s'il vous plaît. Monsieur Barnier est ici madame.
J'arrive tout de suite.
Madame Leblanc arrive tout de suite.
Merci madame. Mademoiselle Mercier est ici?
Ah non, Mademoiselle Mercier est en déplacement.
Ah, elle voyage beaucoup, n'est-ce pas?
Beaucoup. Elle adore voyager.
C'est vrai, mais c'est indispensable pour son travail.
Oui, oui.
Ah, Monsieur Barnier, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Allons dans mon bureau. Asseyez-vous, Monsieur Barnier.
Merci.
Mademoiselle Mercier n'est pas ici aujourd'hui. Elle est en Italie.
Mademoiselle Mercier voyage beaucoup.
Oui, beaucoup. Nous vendons dans le monde entier. Malheureusement, monsieur Barnier, nous vendons peu en Suisse. Nous perdons chaque année des parts de marché.
La situation est préoccupante.
La situation est très préoccupante.
C'est que votre concurrent en Suisse, la société Gripou...
La société Gripou est notre concurrent dans le monde entier, monsieur Barnier.
C'est vrai. Mais la société Gripou est très active en Suisse. Madame Leblanc, très active.
Nous sommes aussi très actifs en Suisse. Et les produits Gripou sont de moins bonne qualité que nos produits, monsieur Barnier.
C'est vrai, mais leurs prix sont plus compétitifs.
Nos prix sont aussi très intéressants. Et notre principe actif, Paragem, donne à nos clients une meilleure protection contre les moustiques.
C'est vrai, mais les prix de la société Gripou sont particulièrement compétitifs. Leurs produits sont un peu moins chers que les produits Paragem.
Il est difficile de baisser nos prix.
C'est vrai, mais...
Mais c'est peut-être nécessaire.
De plus, la force de vente de la société Gripou prospecte beaucoup. Elle prospecte auprès des pharmaciens et auprès des médecins.
Vous voulez dire que leurs commerciaux sont plus actifs que nos commerciaux?
Oui, c'est mon avis.
Je vois, je vois.
Mademoiselle Mercier va rarement en Suisse.
Elle va en Suisse de temps en temps.
C'est vrai, mais trop rarement. Mademoiselle Mercier est une excellente vendeuse. Et la situation en Suisse est très préoccupante. Et Mademoiselle Mercier...
doit aller en Suisse.
C'est une excellente idée, Madame Leblanc. Une excellente idée.
Quoi la tình hình công ty Paragem ở bên Thụy Sĩ đáng lo ngại? Công ty Gripu đối thủ cạnh tranh với Paracem thì càng lúc càng có thêm khách hàng và qua đó càng chiếm lĩnh thêm các phần thị trường. Tiếng Pháp là part de marché. Tình trạng này có hai nguyên nhân. Một mặt thì giá các sản phẩm của công ty Gripu rẻ hơn, do đó tính chất cạnh tranh cao hơn. Tiếng Pháp là plus compétitif. Một mặt khác thì công ty Gripu có một nhóm chuyên viên bán hàng, một lực lượng bán hàng, tiếng Pháp gọi là force de vente, có mặt nhiều hơn tại chỗ. Và rốt cuộc là ông Barnier đã toại nguyện, đưa được cô Isabelle Mercier qua Thụy Sĩ. Sau cuộc nói chuyện này, thì bà Leblanc tiễn ông Barnier ra về và gặp anh Philippe Cadet và cả tôi ngoài hành lang.
Ah, monsieur Barnier, vous ici. Comment allez-vous?
Très bien, monsieur Cadet, merci.
Vous êtes à Paris pour longtemps?
Deux jours seulement.
Je vous présente notre stagiaire, Daniel.
Enchanté.
Les affaires sont toujours aussi bonnes en Suisse?
Pas vraiment, Philippe. La concurrence avec la société Gripu est très difficile.
Très, très difficile.
Leurs produits sont moins bons que les produits Paragem, mais leurs prix sont plus bas, plus compétitifs.
Et leur force de vente est plus présente en Suisse, plus dynamique.
Mais nos parts de marché en Suisse sont aussi importantes que les parts de marché de Gripu?
Pas cette année, monsieur Cadet. Leur force de vente est plus présente en Suisse.
Leurs produits sont moins bons que les produits Paragem.
Nos parts de marché en Suisse sont aussi importantes que les parts de marché de Gripu?
Paragem donne à nos clients une meilleure protection contre les moustiques.
Đúng rồi, trong tiếng Pháp, khi muốn so sánh, ta chỉ cần thêm từ plus, nghĩa là hơn, moins, nghĩa là kém, hay aussi, nghĩa là như, vào trước tính từ, rồi sau đó là một bổ ngữ khởi đầu bằng que. Nhưng cũng có khi ta không cần đến bổ ngữ này.
Leur force de vente est plus présente en Suisse.
Nhưng quay chừng, người Pháp không nói plus bon mà lại nói meilleur. Và ngay sau khi Isabelle Mercier từ Ý trở về, thì bà Leblanc đề nghị cô ấy đi Thụy Sĩ càng nhanh càng tốt. Và tôi chỉ còn việc giúp cô ấy chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Thụy Sĩ.
Tuần sau, các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh, để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, chúng ta sẽ học cách giữ chỗ máy bay qua điện thoại và cho biết rõ ngay giờ.
Je récapitule. Vol 310 Paris-Genève. Départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30. Arrivée à Genève à 9h45.
Nhân dịp đó, các bạn sẽ hiểu thêm thế nào là một xí nghiệp công và thế nào là một xí nghiệp tư.
En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises publiques.
Để biết thêm chi tiết, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên các làn sóng của đài RFI.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài Cúp bóng đá thế giới 2014, châu Âu và năm nhà vô địch đầy tham vọng.
Tạp chí thể thao.
Nói đến châu Âu, nhiều người nghĩ đây là cái nôi ra đời của môn bóng tròn. Dù lịch sử, nguồn gốc xuất xứ của môn bóng đá vẫn còn có những tranh luận, nhưng mọi người đều phải thừa nhận một thực tế, đó là châu Âu là trung tâm của bóng đá thế giới, hội tụ những ngôi sao sáng giá nhất trong làng túc cầu của hành tinh. Châu Âu cũng là lục địa phát tích ra những lối chơi chiến thuật, triết lý của môn bóng tròn.
Trong số 8 nhà vô địch thế giới của 20 kỳ cúp thế giới thì châu Âu có tới 5 quốc gia từng giành cúp vàng, đó là Ý 4 lần, Đức 3 lần, Anh, Pháp, Tây Ban Nha mỗi nước cũng đã có một lần đăng quang vô địch. Điều đáng chú ý là kỳ cúp thế giới Brazil 2014 tới đây, cả 5 nhà vô địch này đều có mặt và đều là những ứng cử viên cạnh tranh chiếc cúp vàng. Hôm nay, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, chúng ta đến với bóng đá châu Âu và 5 đại diện từng là những nhà vô địch thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui, tiếp tục giới thiệu các gương mặt đại diện của các châu lục đến dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới tại Brazil 2014 vào mùa hè tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với châu Âu. Rõ ràng là châu Âu là nơi đã sản sinh ra nhiều trường phái bóng đá, hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Châu Âu cũng là nơi mà bóng đá có sức sống sôi động nhất và có sự phát triển mạnh mẽ nhất. Thưa ông, ta có thể nói gì về đặc điểm của bóng đá châu Âu?
Khi người ta đề cập đến bóng đá đó, ở trên thế giới thì cái nguồn gốc bóng đá có nhiều cách để xác định. Tuy nhiên người ta vẫn coi nước Anh là quốc gia phát sinh cái môn bóng đá, bởi vì nước Anh là cái nơi mà hình thành về luật lệ và cái trò chơi này nó phát triển từ đây. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng đi từ đây. Cái nền bóng đá châu Âu đó, nó là cái nơi mà chúng ta thấy là nó phát triển nhất. Trong World Cup á, bắt đầu từ năm 1930 cho tới bây giờ, chúng ta có 8 cái quốc gia trở thành nhà vô địch của World Cup. Thì trong đó châu Âu là có đến 5 quốc gia, trong khi Nam Mỹ thì chỉ có 3 thôi. Rồi 24 quốc gia mà nằm trong cái top 4, tức là lọt vào đến bán kết của tất cả các kỳ World Cup á, thì châu Âu đến 18 quốc gia, Nam Mỹ có 4 quốc gia, còn ví dụ như cái khối CONCACAF là của thì chỉ có Mỹ là có xa xưa là lọt vào đến bán kết, và ở AFC tức là ở châu Á đó thì duy nhất là Hàn Quốc là lọt vào cái vòng bán kết. Như vậy có nghĩa là chúng ta thấy rõ ràng cái nơi mà phát triển nhất và có một cái nền bóng đá mạnh nhất là châu Âu. Và rõ ràng rằng là khi chúng ta đề cập đến World Cup thì châu Âu luôn luôn cho chúng ta những cái nét mới. Và châu Âu còn một cái đặc điểm nữa mà chúng ta cần phải nói, tức là tất cả những cái thay đổi về cái lối chơi, đội hình, chiến thuật thì hầu như nó xuất phát từ châu Âu. Những cái lối chơi mà gần đây thì chúng ta nói là tiki-taka của Tây Ban Nha là cũng của châu Âu, hay là những cái đội hình như ngày xưa là MW nè, rồi 352 nè, rồi chơi libero nè, rồi còn là cân lốc màu da cam, bóng đá tổng lực vân vân, nó rất là nhiều cái rất là hay. Thì tất cả những cái đó, đó là nó cũng đều xuất phát từ cái nền bóng đá của châu Âu, mà nó gắn liền với những cái tên tuổi mà chúng ta đã biết. Thì như libero thì người ta nói đến Beckenbauer, hay là những cái lối chơi của Tây Ban Nha mà chúng ta nói là tiki-taka đó. Đó là những cái lối chơi mà như vậy. Thì châu Âu là cái nơi mà nó sôi động nhất, thì chúng ta có thể nói cái nét chung về châu Âu là như vậy. Và cũng không phải là ngẫu nhiên mà FIFA khi họ chọn các cái hạt nhân và đưa các cái đội của vào World Cup thì châu Âu chiếm đến 13,5 suất.
Hướng tới Brazil 2014 tới đây, lần này 5 đội tuyển của châu Âu từng là những nhà vô địch thế giới đều có mặt, và mỗi đội đều mang những cơ hội để trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới. Cơ hội của mỗi đại diện này được phân chia như thế nào?
Khi người ta dự báo đó cho những cái chức vô địch của cái kỳ này, của cái World Cup Brazil 2014, thì bên cạnh hai cái nước mà của Nam Mỹ được đánh giá rất là cao là Brazil và Argentina, thì còn lại đó là các quốc gia của châu Âu đã từng giành được các cái chức vô địch, mà dẫn đầu Đức, rồi đến Tây Ban Nha, rồi đến Pháp, rồi đến Ý, sau đó mới tới Anh. Như vậy tức là trong các nhà mà chúng ta gọi là nhà vô địch đó, Đức được coi là ứng cử viên ngang ngửa với lại Brazil với Argentina. Tây Ban Nha thì cũng ở cái mức độ ngang với lại Đức, và đặc biệt là Pháp thì ở vị trí thứ 3, Ý ở vị trí thứ 4, và Anh thì là coi như có cái được dự báo là thấp nhất. Thế thì bây giờ chúng ta có thể điểm danh 5 cái vị trí mà chúng ta nói là các cái nhà đã từng giành chức vô địch.
Có thể thấy một điều là chưa bao giờ bóng đá Đức có nhiều cơ hội trở lại chức vô địch thế giới như lần này. Sau 2 kỳ gần đây nhất bị thất bại trong tiếc nuối, thế là họ mới chỉ tiếp cận được với chiếc cúp vàng. Trong khi đó, Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch, tham vọng của họ cũng rất lớn. Sau cú đúp 2 chiếc cúp thế giới vào châu Âu, đội tuyển Tây Ban Nha có còn đủ mạnh để bảo vệ danh hiệu vô địch?
Chúng ta thấy Đức hiện nay trên trong cái lực lượng mà họ có đó, là một cái đội tuyển mà về cái giá trị ngang ngửa với lại những cái quốc gia khác. và họ sở hữu được những cầu thủ mà chúng ta nói của những cái đội mạnh mà hiện nay, ví dụ như là ứng cử viên cho cái Champions League của cái châu Âu này là Bayern Munich, cùng với một cái đội rất là mạnh tức là Borussia Dortmund, và những cái đội mà của họ chơi đang rất tốt ở trên các đấu trường châu Âu, ví dụ như sân cực 04 hay là Bayer Leverkusen. Đó là những cái đội mà họ cung cấp những cầu thủ cho đội tuyển của Đức, và một cái lực lượng của Đức chơi thì rất là đều đặn và ở tất cả các vị trí mà chúng ta đã biết tên, tức là đây là cái sự kết hợp rất tốt giữa các tuyển thủ có tên tuổi và có cái kinh nghiệm cùng với lại một số các tuyển thủ trẻ mà đang phát triển. Thì Đức nổi lên từ kỳ World Cup năm 2006 khi mà họ tổ chức cho đến cái kỳ World Cup năm 2010 thì họ vẫn giữ được vị thế rất là mạnh, và cho đến cái kỳ này đó thì họ cũng bổ sung thêm được lực lượng. Đức có thể coi là một trong những cái đội mạnh ngang ngửa với lại Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì cho chúng ta thấy một cái lực lượng, tức là hiện nay đó là đội đắt giá nhất thế giới. Theo cái tính toán của Transmarket thì cái đội tuyển Tây Ban Nha có giá trị đến trên 500 triệu bảng, tức là họ có một cái con số về giá trị của các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia tham dự cái World Cup là cao hơn cả Đức, cả Argentina, cả Brazil, cả Ý, cả Bỉ, và con số thì nó rất là vượt trội. Nhưng mà Tây Ban Nha thì trong cái đánh giá thì lại xếp cũng ngang ngửa với Đức thôi ở châu Âu, bởi vì thực ra thì cái thành tích của Đức khi họ vào World Cup thì họ chơi ổn định hơn là tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì mới vừa đang là đương kim vô địch, và với cái lối chơi của họ cũng là cái lối chơi mà chúng ta thấy Barcelona đang chơi theo cái kiểu đó, tức là tiki-taka, nhưng mà nó đến nay thì nó trở nên là quen thuộc và người ta cũng nghi ngại là cái lối chơi này nó cũng không phải là có cái ưu thế như là trước đây mà người ta chưa quen với nó. Thì đó là hai cái quốc gia của châu Âu mà tôi cho là hiện tại đó là người ta đánh giá cao nhất ở trong cái kỳ World Cup kỳ này.
Xếp sau hai cái tên tuổi lớn vừa kể đó là đội tuyển Pháp, sau lần cũng giành được cú đúp vô địch thế giới 1998 và vô địch châu Âu 2000, bóng đá Pháp bỗng đi xuống, mặc dù Pháp chưa bao giờ thiếu nhân tài bóng đá. Ông có thể nói gì về thực tế này của bóng đá Pháp?
Đội Pháp có một cái đặc điểm ở trong cái thời kỳ hiện tại đó, tức là thực ra thì họ là một cái đội sở hữu được rất nhiều cầu thủ có tài năng và cũng cao giá. Ở châu Âu hiện tại thì đội Pháp là có cái giá trị rất là cao, người ta cũng rất là kỳ vọng. Nhưng mà những cái kỳ World Cup gần đây đó, thì không hiểu sao khi bắt đầu vào World Cup đó, thì đội Pháp chơi hoặc là phong độ của họ sa sút, hoặc là họ lại không có được có cái sự đoàn kết hay có cái sự tập trung tốt, cho nên người ta cũng không có cái sự tin cậy với đội Pháp lắm, mặc dù là họ sở hữu những cầu thủ rất là tốt. Tôi thấy là tất cả những cái tên tuổi lớn của Pháp mà chúng ta biết á, chúng ta kể ví dụ như cái một trong những cầu thủ mà chơi trên bãi giải nhất là Ribéry á, thì những cái tên tuổi cỡ đó thì rõ ràng là không thể nào chối cãi là đó là không phải là những cầu thủ hay. Hay chúng ta kể hàng loạt các cái tên tuổi từ hàng phòng ngự cho đến tiền vệ cho đến các hàng tấn công, ví dụ như Karim Benzema đang chơi cho Atletico Madrid thì đó là một trong những cầu thủ rất là lớn, nhưng mà không biết tại sao ví dụ như cái World Cup kỳ trước thì Benzema chơi không được hay lắm, hay là Giroud đang chơi cho Arsenal cũng là một trong những cầu thủ hay và cũng cao giá, nhưng mà rồi cái hàng tiền đạo đó thì lại không mang lại được kết quả nhiều lắm. Rồi cái hàng tiền vệ với những cái cầu thủ như là chúng ta nói mới nổi lên như Cavalli đó là cũng chơi rất hay, hay là chúng ta nói đến Sissoko, kể cả Remy ở cái hàng trên, rồi Sakho chơi ở hàng dưới. Nghĩa là đội Pháp là một cái đội mà có rất nhiều cầu thủ và cũng được xếp hạng như vậy, nhưng mà không biết sao thì không ổn định lắm. Tôi cho rằng là đội Pháp có một cái nhược, tức là cái sự ổn định khi mà họ bước vào World Cup, cái phong độ của họ làm không duy trì được tốt.
Bây giờ chúng ta chuyển sang với đội tuyển Ý. Đây là đội bóng mà hào quang quá khứ đã che lấp cả hiện tại. 4 lần vô địch thế giới, thành tích đó dường như chưa đủ để khẳng định tương lai của đội tuyển Ý trong vòng chung kết cúp thế giới tới đây.
Đội Ý thì rõ ràng là không được đánh giá cao. Ý là có khi họ chơi ở cái vòng ngoài không hay lắm, nhưng mà khi vào World Cup thì Ý chơi cực hay. Có lẽ vì cái lẽ đó cho nên là họ là cái đội mà có thành tích tốt nhất ở châu Âu, tới 4 lần vô địch là như vậy. Nó cũng có cái đặc điểm thế này là đội Ý họ dựa trên nền tảng là các cầu thủ chơi ở chính ở trong cái giải chính của họ trong nước. Họ không phải như những cái đội khác như Pháp là đi chinh chiến ở các giải khác ở châu Âu. Phần lớn là gọi là chúng ta gọi là hay gọi là lính đất thuê, có nghĩa là chơi ở những cái giải như Premier League hay là ở La Liga hay là ở Bundesliga hay ở Serie A. Chứ còn hồi trước đây thì họ chỉ ít khi là họ chơi ở trong Ligue 1. Gần đây đó thì một số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia mới quay trở về chơi cho Paris Saint-Germain với lại Monaco, thí dụ vậy. Đó cũng là cái tốt cho của đội Pháp, nhưng mà đội Ý thì nó lại có cái khác lại. Thì cái đội Ý là họ không phải vậy, không phải như đội Pháp, mà là họ lại chơi ở trong Serie A là chính. Cho nên các cầu tuyển thủ quốc gia của Ý thì là chủ yếu chơi ở Juventus nè, rồi các đội mạnh như hiện nay, ví dụ cũng có một số cầu thủ của Roma, rồi cũng có một số cầu thủ của Napoli, hay là những cầu thủ của Inter với lại AC Milan. Thì đó chính là một cái đặc điểm, mà chính cái đặc điểm này đó làm cho các cầu thủ là họ chơi một cái lối chơi gần gũi với nhau. Và chúng ta nói rằng là cái sở trường của họ, tức là phòng ngự, thì là Ý luôn luôn giữ cái bản sắc đó ở trong các cái câu lạc bộ. Rồi đặc điểm thứ hai nữa đó, vì họ chơi trong các cái giải của Serie A như vậy, cho nên là các cái tuyển thủ này là cũng được sự quan sát của huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Và chính cái điều đó đó thì làm cho người ta nắm được cái lực lượng tốt hơn và cái điều chỉnh tốt hơn. Chúng ta thấy ví dụ bây giờ họ cũng vẫn còn sở hữu những cầu thủ mà cũng là những cái tên tuổi rất là lớn trước nay. Ví dụ như thủ môn là Gianluigi Buffon, hay là cái hàng phòng ngự của họ là Chiellini, hay là Crisito, hay là Abate, Arturi Paletta, hay là Baragli, Panucci. Những cái tên tuổi này là rất là gần gũi và họ chơi cho những cái đội như tôi vừa kể, tức là chủ yếu là Juventus, Napoli, Roma, vân vân. Rồi cái hàng tiền vệ cũng vậy, với sự dẫn dắt của Pirlo là một trong những cái tên tuổi cũng khá là lớn nhưng mà vẫn còn chơi tốt. Và gần đây thì họ bổ sung những cầu thủ trẻ như là Verratti chơi hay, hay là hàng trên của họ thì họ cũng đã có thêm một vài cái vị trí như Sessi hay là Osvaldo. Thì tôi cho rằng là đội Ý tuy là nói như vậy nhưng mà họ có một cái kết dính rất là tốt. Cái đặc thù của cái bóng đá ở Ý là như vậy.
Xếp cuối các nhà vô địch thế giới ở châu Âu là đội tuyển Anh. Nước Anh có một nền bóng đá sôi động với những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nhưng đội tuyển quốc gia mới chỉ vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 1966, như vậy là cũng đã quá lâu rồi. Điều quan trọng là mỗi lần họ có mặt ở đấu trường thế giới, đội tuyển Tam Sư không gây được ấn tượng nhiều. Bóng đá Anh dường như đang trở nên cũ kỹ và lỗi thời rồi chăng?
Đội Anh á, thì nó có hai cái đặc điểm mà ở trên thế giới này, người ta khi người ta nhìn cái đội Anh mà chơi trong World Cup á, thì người ta lại thấy đặc biệt của cái đội Anh này, đó là khi mà cái giải vô địch quốc gia của họ đó, thì được cả thế giới này thán phục và các cái câu lạc bộ chơi rất hay. Các cái cầu thủ của Anh ở trong các câu lạc bộ này cũng chơi cũng không tệ. Và những cái tên tuổi, cái giá trị của nó là cũng được thừa nhận. Người ta không thể nói là Rooney không phải là một trong những tiền đạo giỏi, hay là một trong những cái tiền đạo hỗ trợ tấn công không tốt, hay là trước đây chúng ta vẫn nói cái cặp mà chơi rất hay của tiền vệ là Gerrard với Lampard chẳng hạn, là những cầu thủ hay. Rồi gần đây thì họ nổi lên những cầu thủ mà chúng ta nói là cũng chơi ở các cái vị trí cũng rất là tốt. Ví dụ như thủ môn Suárez là một trong những thủ môn giỏi của thế giới. Hay là chúng ta nói đến cái vị trí của Baines đá bên cánh trái cũng rất hay. Hay là Glenn Johnson chơi Liverpool mà chơi cánh phải cũng hay. Nói tóm lại tức là họ cũng có những cầu thủ hay. Nhưng mà khi kết dính ở trong cái đội tuyển mà ra gặp và chơi những cái trận đấu với ở trong World Cup thì lại rất là thất thường. Và người ta không tin rằng là cái phong độ đó của đội tuyển Anh có thể thắng được những cái đội mạnh cũng như là những cái đội không phải là những cái đội ở cái tầm cỡ lớn. Thì cái đó là cái đặc thù. Nhiều cái kỳ World Cup rồi, từ năm 66 sau khi họ giành cái chiếc vô địch tới bây giờ thì họ luôn luôn chơi cái kiểu cái dạng như vậy, có nghĩa là được đánh giá rất cao nhưng mà khi vào thì lại không phải có kết quả tốt lắm. Và sau năm 66 thì chưa bao giờ đạt được cái thành tích mà để cho người ta có một cái lòng tin vào cái đội tuyển này. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai nữa đó là đội tuyển Anh hình thành một cái lối chơi mà chúng ta nói, ví dụ như đội Đức hay là cái đội Ý hay là đội Tây Ban Nha, thì nó có cái để chúng ta thấy rằng là nó có một cái bản sắc gì đó nó đặc thù. Hay là chúng ta nói khi mà Hà Lan họ chơi cái cơn lốc màu da cam chẳng hạn, thì nó là những cái đội bóng mà nó có. Thì sau năm 66 đội Anh không hề có một cái lối chơi gì mà nó mang gọi là bản sắc của nước Anh, và người ta hay nói là Roots and Kicks hồi trước đây của Anh. Thì cái đó không phải là một cái lối chơi mà nó tiên tiến hay là nó có cái ưu thế. Thì đội Anh dẫn đến với một cái cách người ta bảo là cái đất nước thủy tổ của bóng đá, nhưng mà lại là trong World Cup thì có vẻ như là cái lối chơi của họ là lối chơi mà nó đơn điệu và nó không có hấp dẫn, nó cũng không mang lại cái thành tích tốt, là cái đặc điểm thứ hai của họ. Và những cái người dẫn dắt cho cái đội tuyển Anh thì có khi là họ mời huấn luyện viên nước ngoài, có khi là huấn luyện viên trong nước, nhưng mà hầu như cái dấu ấn của với đội tuyển là không có. Đội Anh thì nó có những cái đặc điểm như vậy, cho nên là cái lòng tin đối với đội tuyển Anh là cũng không cao, mặc dù là người ta vẫn xếp đây là ứng cử viên đứng hàng thứ năm ở châu Âu là có khả năng giành chức vô địch.
Cuối cùng, cá nhân ông đặt kỳ vọng vào đội nào trong số 5 nhà vô địch thế giới của châu Âu mà chúng ta vừa điểm ở trên?
Ở cái kỳ World Cup này thì tôi thú vị với lại đội tuyển Đức vì một cái lẽ rất là đơn giản là cứ qua mỗi một cái kỳ World Cup thì đội Đức họ luôn luôn có một cái bước tiến vững chắc. Và lần này thì trong cái đội hình của họ đó là các cầu thủ cũng rất là ổn định và có sự phát triển. Thì tôi rất là kỳ vọng đội Đức sẽ có những cái kết quả tốt. Một cái đặc điểm nữa đó, tuy mà chúng ta phân tích là đội Pháp đó, như vậy, nhưng mà tôi vẫn có một cái lòng tin là có thể Deschamps tìm được một cái chìa khóa để kết dính các cầu thủ Pháp lại và tìm cách có thể đưa phong độ của các cầu thủ Pháp được tốt hơn, và có thể Pháp là một trong những cái đội mà giành được cái thành tích tốt. Thực ra thì ở trong cái chia bảng này đó, thì đội Pháp cũng có cái khả năng là chơi thuận lợi khi họ nằm trong cái bảng mà tôi cho là không phải nặng mạnh lắm, tức là gồm có Ecuador, Honduras và Thụy Sĩ. Thì đây là những cái đội mà nếu mà chúng ta xếp thì là dưới bậc của Pháp rất là nhiều, cho nên ở cái vòng bảng họ sẽ không phải căng sức. Và như vậy thì cái việc mà họ bước vào cái vòng knockout đó, thì khả năng nếu mà thuận lợi họ sẽ có thể nhận được các cái kết quả tốt, và tôi tin là đội Pháp cũng có khả năng có một cái đột biến trong cái kỳ này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện với chủ đề Những điểm cần theo dõi nhân chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức lại ca khúc Ailleurs qua phần trình bày của cố ca sĩ Henri Salvador.
J'ai dû faire demi-tour longer la rivière sans retour. J'ai dû faire de mon mieux. Tu ne m'as jamais prise au sérieux. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait. La vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs où vivent les sirènes, ailleurs où le courant nous mène, ailleurs aux portes de l'Éden. Paradis ou même ailleurs, tout reprendre à zéro, longer les méduses en radeau, réécrire notre histoire. Faire le grand jeu des grands soirs. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait comme moi jamais. Je sais, j'ai fait la vie la vraie.